Thần Tọa, chương 1397, Kích Biệt 1, Góc Chuyện Audio.com, mà những vật chân quý như thời gian tinh thể cùng không gian tinh thể trong Phúc Đức Điện cũng không thể đổi được. Một đường tới đây, Lâm Hy dựa vào cơ bản đều là tự mình. Hắn ở bên trong Thần Tiêu Tông nhìn như rất được coi trọng, nhưng mà tam đại chấn phái tuyệt học của Thần Tiêu Tông lại căn bản không truyền thụ cho hắn, ngay cả bản ở luyện khí cảnh cũng là như vậy, ngược lại là tổ chức như Thị Huyết Giả lại học được phân quang chóc ảnh đại tiên thuật. Đâu Xuất Cung cùng Thái Nguyên Cung là địch nhân của hắn, nhưng hắn vẫn học được chấn phái tuyệt học Âm Dương Đại Tiên Thuật cùng Yên Diệt Đại Tiên Thuật của đối phương. Có thể nói, Lâm Hy hiện tại đã không thiếu công pháp tuyệt học như Vạn Lôi Đại Tiên Thuật, A Tu La Ma Công, xa xa so sánh với tuyệt học mà Thần Tiêu Tông có thể truyền thụ cho hắn thì mạnh hơn nhiều. Lúc trước khi Lâm Hy phải lo lắng Thái Nguyên Cung cùng Đâu Xuất Cung truy bắt, nhưng mà hiện tại lấy thực lực của Lâm Hy, tiên thiên số thuật đã không cách nào bắt được tung tích của hắn nữa rồi. Lâm Hy sở dĩ hiện tại cũng không rời đi Thần Tiêu Tông liền là bởi vì ở trong Thần Tiêu Tông có ràng buộc. Phó trưởng môn từng nói qua tông phái đối xử bình đẳng, tuyệt đối sẽ không bạc đãi đệ tử có thực lực, chỉ cần thực lực của hắn đủ cường đại liền sẽ được trong tông coi trọng. Hôm nay chính là lúc khảo nghiệm câu nói mà phó trưởng môn từng nói qua. Tiên hoàng cảnh chính là một đạo ranh giới. Tiên hoàng là cường giả trong cường giả, là lực lượng chân chính của tông phái, bất kỳ đệ tử của tông phái nào chỉ cần đạt tới tiên hoàng cảnh đều sẽ ở bên trong có tác dụng hết sức quan trọng, được tông phái coi trọng cực đại. Cường giả loại này cho dù là tương lai dừng bước ở chỗ này cũng có thể dựa theo ý nguyện của mình dễ dàng làm trưởng lão tông phái, hơn nữa còn là trưởng lão có thực quyền. Lâm Hy đã phô bày tiềm lực cùng thực lực của mình, hắn nhất định cũng không nhận được coi trọng như thần tử, nhưng tông phái ít nhất phải biểu hiện đối xử bình đẳng với hắn, công bình đối đãi, giải quyết thần tử lợi dụng đại thế, vấn đề liên tục không ngừng áp bách hắn. Chuyện lần này chính là một lần đá thử vàng, kế tiếp liền nhìn cao tầng đối với hắn có bao nhiêu coi trọng rồi. Là ít nhiều có chút phân lượng hay là ở trước mặt thần tử hoàn toàn không có chút phân lượng nào? Cổ ngữ nói, người xem ta như cỏ rác, ta xem người như cừu nhân. Ở Thần Tiêu Tông, hắn tự nhận đã vì tông phái làm đủ nhiều rồi. Một cái tông phái xem hắn như cặn bã cũng tuyệt đối không đáng giá được Lâm Hy hắn đợi tiếp. Trong con ngươi Lâm Hy chuyển qua rất nhiều ý niệm, dần dần thần sắc bình tĩnh từ từ đóng lại. Nên làm đã làm, hoàng giả nên có khí phách của hoàng giả, còn lại chỉ hỏi kết cục mà thôi. Ở trong lúc Lâm Hy bế quan tu luyện trùng kích nguyên thần cảnh, một lớp phong bạo cường liệt đang nổi lên bên trong Thần Tiêu Tông. Tốc độ truyền tin từ địa ngục đại thế giới truyền về xa xa chậm hơn tốc độ Lâm Hy trở về Thần Tiêu Tông. Lúc bắt đầu tông phái còn đang cố gắng phong tỏa tin tức, nhưng liên quan đến hơn 20 tên chân truyền đệ tử, bao gồm mấy tên thất trọng tiên hoàng tử vong, đại sự như thế này làm sao có thể dễ dàng phong tỏa như vậy, hai ngày sau tin tức tiết lộ ở trong Thần Tiêu Tông nhấc lên khiếp sợ khổng lồ. Rất nhiều người cố gắng liên lạc với Lâm Hy nhằm xác minh thật giả, nhưng động phủ của Lâm Hy lại. Góc Chuyện Audio.com, phòng bế, hết thảy biến mất như đá ném vào biển rộng. Đây hết thảy khiến cho sóng ngầm trong Thần Tiêu Tông bắt đầu khởi động, mặt ngoài bình tĩnh hàm chứa phong bạo khổng lồ. Chấp pháp trưởng lão là vào ban đêm ngày thứ ba trở về Thần Tiêu Tông, cùng đồng hành với hắn còn có Ma Kiếm trưởng lão, hai người phong trần mệt mỏi, mới về tới Sơn Môn liền thấy rất nhiều đệ tử chấp pháp điện ở Sơn Môn nghênh đón. Sư phụ, từng gã đệ tử chấp pháp điện huyền phù trong hư không, xếp thành mấy hàng, không khí bị đè nén, yên tĩnh vô cùng. Ân, chân mày của chấp pháp trưởng lão cau lại kinh ngạc nói. Chuyện gì xảy ra, những đệ tử này không giống như là biết hắn sớm sẽ trở về, ngược lại là giống như liên tiếp mấy ngày đều đang đợi hắn. Tình huống như thế nhưng là từ trước đến giờ chưa bao giờ có. Trong lòng chấp pháp trưởng lão dâng lên một loại cảm giác đại sợ không ổn. Sư phụ, là Lâm Hy sư huynh. Một gã đệ tử cúi đầu ấp úng nói, cái gì, chấp pháp trưởng lão bộp chộp vừa nhảy, trong lòng lập tức liền trầm xuống. Đang muốn lên tiếng hỏi thăm, đám người tách ra, một đạo khí tức bàng bạc từ trên trời giáng xuống, đi tới. Hình sư huynh, ta chờ huynh đã lâu, phía trên có lệnh, huynh mau đi theo ta đi, có vấn đề gì huynh lập tức biết rõ. Người tới một thân áo xám, tay áo bồng bềnh, chính là Độ Sơn trưởng lão của Thần Tiêu Tông, trên mặt nói năng thận trọng, một bộ giải quyết công việc chung. Vốn là không khí bị đè nén đột nhiên trầm trọng mấy phần. Chấp pháp trưởng lão trong lòng trầm xuống, cần vận dụng trưởng lão tới thúc giục hắn, ngay cả để cho hắn trở về chấp pháp điện nghỉ chân một chút cũng không được, nghiêm trọng của loại chuyện này đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Hình huynh, sự tình rất lớn, ngươi đi trước đi. Ma Kiếm trưởng lão mở miệng nói, hắn mặc dù còn chưa biết chân tướng chuyện này nhưng giống như là chấp pháp trưởng lão, hắn cũng cảm thấy chuyện này không phải chuyện đùa. Chỉ là hắn dù sao cũng là trưởng lão của Tiên La Phái, là một ngoại nhân, bất tiện nhúng tay vào chuyện tình của Thần Tiêu Tông. Chấp pháp trưởng lão gật đầu, liền ở trong trầm mặc của một đám đệ tử chấp pháp điện cùng Độ Sơn trưởng lão bạt không mà lên, rời đi không chút dấu vết, biến mất ở chỗ sâu thương khung. Oanh, chấp pháp trưởng lão vừa mới đi đến địa phương trưởng lão nghị hội ở chỗ sâu thời không Thần Tiêu Sơn, lập tức liền là một trận thanh âm huyên náo phá không mà đến, gió tràn vào đầu. Trong đại điện gian phòng bình thường trống rỗng, giờ phút này bóng người thấp thoáng, dài mấy trăm mét, chung quanh thiết bàn dài vài trăm mét dùng tinh thần ám thiết chế tạo ngồi đầy trưởng lão Thần Tiêu Tông, từng người quần tình kích động kịch liệt tranh biện cái gì đó, hoàn toàn không có dáng vẻ uy nghiêm như bình thường. Hình Tuấn Thần, ngươi dạy đồ đệ tốt. Đột nhiên lúc này một tiếng nộ hống như lôi đình, khí tức mênh mông từ một bên truyền đến, chấn đến cả đại điện cũng ông nhiên chấn động. Hình Tuấn Thần cái tên này tựa như có ma lực đặc thù, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của tất cả trưởng lão, trong nháy mắt trong đại điện liền yên tĩnh lại, từng đôi ánh mắt từ bốn phương tám hướng hết thảy nhìn về Hình Tuấn Thần đi theo Độ Sơn trưởng lão đang ở cửa vào đại điện. Chấp pháp trưởng lão xoay chuyển ánh mắt, lập tức liền nhìn thấy Bạch Hổ trưởng lão ngồi ở một chỗ trong đám người nơi thiết bàn hình. Góc truyện audio.com, chữ nhật, hắn mặt vuông tai lớn, sắc mặt hồng nhuận, mắt như tinh thần, khí độ uy nghiêm, cho thấy khí phái của thực quyền trưởng lão. Cách chương.